Tạp chí thể thao của SBS tiếng Việt cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin kính chào quý thính giả trở lại với những thông tin cập nhật về thể thao và cũng mở đầu cho một tuần mới. Trong tạp chí thể thao ngày hôm nay không thể thiếu phần bình luận của bình luận viên Việt Hoàng được rồi. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, như vậy là EPL thì cũng đã tạm khép lại mùa giải cũ rồi. Bây giờ là các đội bóng sẽ dậm dịch chuẩn bị cho mùa giải mới với rất nhiều khát khao, với rất nhiều khoản đầu tư và kỳ vọng của mình. Nhưng đây lại là lúc mà chúng ta hướng tới sân đấu châu Âu dành cho các quốc gia trong khu vực này với European Nations League. Trận chung kết đã diễn ra và dường như người ta phải có một cái nhìn mới về Tây Ban Nha, thưa anh.
Vâng, có thể nói là cái giải European Nations League được tạo ra để một cái sân chơi cho các cái đội bóng ở châu Âu giữa các cái giải lớn như là các cái giải Euro hay là giải World Cup, bởi vì các cái trận giao hữu thì trước đây đã bị các cái quốc gia này kêu rằng là những cái trận giao hữu rất là vô ích, vô bổ. Và chính vì thế mà để làm cho các trận giao hữu nó tăng phần sôi động và thu hút được khán giả thì giải Liên đoàn bóng đá châu Âu đã tổ chức ra giải đấu European Nations League, và đây là giải đấu có 4 hạng ABCD, và các đội bóng và nếu mà bị thi đấu kém thì cũng bị xuống hạng, và thi đấu tốt thì cũng lên hạng, và mỗi một và cái trận chung kết của cái giải European Nations League gần đây nhất diễn ra vào cuối tuần vừa qua là cái trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Croatia. Thì có thể nói là Croatia là một đội bóng rất là mạnh, và sau khi mà giành được vị trí thứ 3 ở cái kỳ World Cup gần đây nhất, với một đội hình có thể nói là có, mặc dù là một quốc gia có thể nói là rất là ít ỏi về dân số, thế nhưng mà các cầu thủ của họ có thể nói là đều là những cầu thủ có chất lượng mà thi đấu ở các cái giải đấu hàng đầu quốc gia, ví dụ như là chúng ta có Luka Modric thi đấu ở Real Madrid, hay là Kovacic thi đấu ở Chelsea. Và dường như là đây là một cái cơ hội rất là lớn để cho Croatia giành được cái danh hiệu lớn đầu tiên cho đất nước mình, khi mà Croatia đã giành được 2 huy chương đồng ở các kỳ World Cup rồi. Thế nhưng mà ngày hôm qua thì trước một đội tuyển Tây Ban Nha rất là mới mẻ và gồm rất là nhiều các cái cầu thủ trẻ Croatia lại một lần nữa lỗi hẹn với một danh hiệu lớn, khi mà sau 120 phút thi đấu thì cả hai đội đều để bị cầm hòa với tỷ số 0-0, và Croatia thì thua trên chấm phạt đền trước Tây Ban Nha với tỷ số là 5-4, và có thể nói rằng là rất là nhiều người tiếc nuối rằng là Modric lại không giành được một danh hiệu lớn. Thế nhưng đây cũng có thể là một điều may mắn, bởi vì là Modric nếu như không giành được danh hiệu lớn năm nay thì có thể anh sẽ lại không giã từ đội tuyển quốc gia mà sẽ tiếp tục thi đấu vào kỳ Euro năm sau. Thế nhưng mà cái điểm sáng của cái trận chung kết lại không phải là Croatia hay là Modric, mà điểm sáng lại là một đội tuyển Tây Ban Nha rất là trẻ và có đội trưởng là Rodri, cầu thủ mà vừa mới ghi bàn trong trận chung kết Champions League cho Manchester City, và xung quanh anh là một dàn sao trẻ, trong đấy có những cái có thể nói là Tây Ban Nha đang có một lứa cầu thủ trẻ rất là tuyệt vời, trong đó có những tiền vệ như là Gavi hay là Pedri, rồi Ansu Fati, và xung quanh Rodri là các cầu thủ đang lên, mặc dù họ là còn các cầu thủ rất là trẻ thế nhưng mà đã có những cái kinh nghiệm thi đấu ở đỉnh cao ít nhất là vài năm trong màu áo các cái đội tuyển ở Tây Ban Nha như là Barcelona hay Real Madrid. Và chính vì thế mà dường như là Tây Ban Nha sau 11 năm, tức là lần cuối cùng họ vô địch một danh hiệu lớn là Euro năm 2012, thì Pedri, đội trưởng của Tây Ban Nha có nói rằng là những năm tới là một những năm có thể nói là hứa hẹn rất là nhiều cho bóng đá Tây Ban Nha.
Như vậy là các đội bóng ở khu vực Âu Châu và sau đó thì trên toàn thế giới bây giờ bắt đầu phải để ý tới Tây Ban Nha rồi. Họ đã có một lứa cầu thủ mới, một cái lớp kế cận có lẽ là cũng rất là nhiều kỳ vọng. Và đặc biệt hơn là họ sẽ có rất là nhiều tiềm năng, bởi vì Tây Ban Nha vốn nó là như thế. Tuy nhiên ở giải World Cup thì Tây Ban Nha vẫn chưa thể nào mà vượt qua được cái bóng của chính mình sau nhiều năm mà họ tham gia. Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, trong lúc này thì khi mà chờ đợi các mùa giải mới bắt đầu đó, thì các đội bóng như tôi đã nói đó, họ dục dịch bắt đầu chuẩn bị cho mình. Và nhân sự là điều không thể thiếu được rồi. Bây giờ chúng ta nhìn vào các đội bóng và các ngôi sao. Bây giờ thì rất nhiều báo chí thể thao đang để tâm tới Messi. Không biết là liệu tương lai biến đỗ mới là đâu đây ạ?
À, vâng, tương lai của Messi đã được đồn đoán từ gần 2 tháng nay mà khi mà cái hợp đồng của anh với Paris Saint-Germain đã không được gia hạn, và rất là nhiều người đồn đoán rằng là Messi sẽ nhận một bản hợp đồng có thể nói là chúng ta gọi là một bản hợp đồng rất là béo bở ở Ả Rập Xê Út, khi mà nếu như anh tham gia thi đấu cho Ả Rập Xê Út thì anh sẽ nhận lương được cao hơn cả Ronaldo, tức là Messi sẽ được hưởng khoản lương là 300 triệu đô một năm. Thế nhưng mà có thể nói là một điều rất là bất ngờ khi mà Messi đã quyết định sang thi đấu cho giải MLS ở Mỹ, cho đội Inter Miami, ông chủ là David Beckham. Thì rất là nhiều người hỏi tại sao lại Messi lại sang thi đấu ở giải ở Mỹ mà lại không thi đấu ở còn thi đấu ở một giải châu Âu hay là sang thi đấu ở Ả Rập. Thì Messi thì cũng có trả lời rằng là ở châu Âu thì nếu mà muốn thi đấu thì anh chỉ muốn còn muốn thi đấu cho Barcelona. Thế nhưng mà tình hình tài chính của Barcelona thì không đủ để có thể nói là giúp cho Messi có thể thi đấu ở quay trở lại câu lạc bộ này. Thế nhưng mà sang thi đấu ở Inter Miami thì Messi mong muốn là cũng giống như là những cái thế hệ trước như là Pele hay là Beckham, là muốn bóng đá trở nên phổ biến hơn ở Mỹ. Và điều quan trọng rằng là giống như trong cái bản hợp đồng mà ký với cả đội bóng Inter Miami và với giải bóng đá nhà nghề Mỹ là MLS, thì Messi trong tương lai sẽ được sở hữu một đội bóng ở trong giải đấu này. Giống như David Beckham thì trong khi mà David Beckham chuyển sang thi đấu cho LA Galaxy thì Beckham có một cái điều khoản là trong tương lai Beckham sẽ được sở hữu một đội bóng ở giải đấu này. Để chúng ta phải nhớ rằng là ở giải bóng đá nhà nghề của Mỹ thì đây là một cái đây không phải là một giải bóng đá nhà nghề thuần túy như các cái giải giải bóng đá quốc gia ở châu Âu như là có lên hạng xuống hạng, mà đây là giải bóng đá nó tương tự như là giải A-League, tức là mỗi một cái đội bóng là một cái thương hiệu, là một cái franchise. Và chính vì thế mà để có thêm và không phải ai cũng sẽ thành lập một đội bóng là được đi vào trong cái tổ hợp thương hiệu MLS, giải bóng đá nhà nghề Mỹ, mà lại phải có được cái ban quản lý chủ sở hữu của cái thương hiệu MLS cấp giấy phép cho. Và chính vì thế mà có thể Messi sẽ thi đấu cho Inter Miami 2 năm. Và sau đó anh sẽ chuyển sang thi đấu ở các cái giải nhà nghề béo bở hơn như là ở Ả Rập. Nhưng cũng có một điều quan trọng nữa là đây là khi mà trong cái mùa giải của Inter Miami, khi mà giải Mỹ nghỉ giữa mùa hoặc là hết mùa, thì đây là đúng là cái lúc mà giải bóng đá châu Âu đang đi vào cái thời kỳ mà gọi là quan trọng nhất, khi mà từ tháng 2 đến tháng 5 hàng năm là cái giải bóng đá châu Âu đi vào cái giai đoạn cuối. Thì lúc này Messi có thể quay trở về thi đấu ở châu Âu, có thể về thi đấu trong giải trong trong màu áo của Barcelona trong dưới dạng cho mượn chẳng hạn. Thì đây cũng là một trong những cái tính toán của Messi, và chúng ta sẽ chờ xem liệu mùa giải năm sau liệu Messi có lại quay trở về thi đấu dưới dạng cho mượn ở Barcelona hay không.
Nếu mà như vậy thì sẽ rất là thú vị, bởi vì là nó cũng thể hiện cho một cái cách sử dụng người mới, sử dụng nhân sự mới cũng rất là hay. Nhưng mà trong lúc này, thưa bình luận viên Việt Hoàng, khi mà nói tới Ả Rập đó, anh có nhắc tới cái giải đấu của Ả Rập thì đúng là mạnh vì gạo mà bạo vì tiền, họ trưng dụng được rất là nhiều ngôi sao đã luống tuổi hoặc là ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, nhưng chính những kinh nghiệm của những cầu thủ ấy và cái khát khao chơi bóng, khát khao truyền đạt lại thành công của mình cũng như những cái kỹ thuật, chiến thuật và đặc biệt là dày dặn kinh nghiệm của mình cho các cầu thủ ở xứ Ả Rập chẳng hạn, thì đó mới là cái món quà lớn nhất mà Ả Rập chi tiền cho các siêu sao thưa anh.
Vâng, có thể nói là tôi cũng rất bất ngờ, và có thể rất là nhiều các cái khán giả fan hâm mộ bóng đá cũng rất là bất ngờ khi mà cách đây vài tháng mà Ronaldo thi đấu cho một câu lạc bộ của Ả Rập Xê Út, và Ronaldo có tuyên bố rằng là trong tương lai thì giải bóng đá nhà nghề Ả Rập Xê Út sẽ trở thành một trong 5 giải bóng đá hàng đầu thế giới. Thì điều này cũng rất là bất ngờ. Thế nhưng mà bây giờ chúng ta mới hiểu được cái chiến lược của các đội bóng Ả Rập Xê Út như thế nào, tức là họ dùng tiền để mua chất lượng để nâng cái giải đấu này lên. Chúng ta thấy Ronaldo đã đến thi đấu Ả Rập Xê Út rồi, chúng ta cũng đã có rất là nhiều các cầu thủ trước đây từng thi đấu ở các câu lạc bộ châu Âu đến thi đấu ở giải bóng đá nhà nghề của Ả Rập Xê Út, rồi các huấn luyện viên nữa. Và hiện tại thì chúng ta có Karim Benzema đã chuyển sang thi đấu ở Ả Rập Xê Út. Rồi Modric và Messi cũng được chèo kéo, thế nhưng mà cả hai cầu thủ này đều không đến. Và rất là nhiều cầu thủ khác, ví dụ như N'Golo Kanté của Chelsea này, rồi Real Madrid của Real Madrid của Manchester City này, rồi Romelu Lukaku của Inter Milan là những cầu thủ đang được chèo kéo. Và trong đó thì có một tiền vệ là Ruben Neves của Wolverhampton, tiền vệ 28 tuổi này thì vừa mới chuyển sang thi đấu cho Ả Rập Xê Út với hợp đồng là hơn 40 triệu bảng. Thì có thể nói rằng là các câu lạc bộ của Ả Rập Xê Út dưới sự hậu thuẫn của các ông chủ dầu mỏ đang tung tiền để nâng cấp cái giải đấu này và có thể nói là thu hút khán giả. Thế nhưng chúng ta cũng biết rồi, một cái giải đấu mà chúng ta cũng biết đã từng đổ tiền để mua chất lượng và đem lại hình ảnh là giải China Super League, khi mà giải đấu này đã bỏ rất là nhiều tiền trước Covid để xây dựng một giải đấu lớn, rồi mua về các ngôi sao hàng đầu ở bóng đá châu Âu hoặc là ngôi sao đang lớn tuổi. Thế nhưng mà chúng ta cũng biết là tới giờ thì cái giải bóng đá nhà nghề của Trung Quốc cũng không phải là một trong những giải bóng đá nhà nghề hàng đầu châu Á, hay là đội tuyển quốc gia của đất nước này thì cũng chưa phải là một đội tuyển quốc gia hàng đầu châu Á. Nên chính vì thế mà đây là một cái tấm gương, một cái bài học, và chúng ta sẽ xem rằng là liệu cái giải nhà nghề của Ả Rập Xê Út cũng với việc đổ tiền để mua các ngôi sao như thế thì liệu giải các cái giải đấu của cái giải đấu của Ả Rập Xê Út liệu có đi theo vết xe đổ của giải China Super League hay không, hay là lại trở thành một trong những cái giải vô địch quốc gia hàng đầu thế giới như là lời của Ronaldo đã nói.
Vậy dù sao đi nữa thì các cái giải đấu mà họ chưa thực sự phát triển mạnh, có cái sự đầu tư nhất định, họ có tiềm năng thì đúng là đây vẫn là một cái giải pháp có lẽ là sáng sủa nhất dành cho họ thôi. Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Có lẽ thưa anh Việt Hoàng, chúng ta đến với đội tuyển Việt Nam một chút đi. Họ vừa có một trận đấu tiếp theo, một trận thắng tối thiểu 1-0 trước Hồng Kông. Nhưng mà có vẻ như là ông thầy mới Trussier vẫn cứ phải loanh quanh luẩn quẩn với những cái vấn đề trong đội hình, với lối chơi, với cái cách làm quen cho các cầu thủ của mình ạ.
Vâng, tôi là người theo dõi trận đấu này và có thể nói là đội tuyển Việt Nam có một trận đấu rất là khó khăn và có thể nói là đáng thất vọng nếu ở dưới con mắt của người hâm mộ, khi mà mặc dù đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng thế nhưng mà cái bàn thắng duy nhất lại ghi trên chấm phạt đền và cái quả penalty thì có thể nói rất là lỗi có thể nói là bị phạt hơi nặng cho các cầu thủ của Hồng Kông. Nhưng thêm vào đó nữa là đội tuyển Hồng Kông có rất nhiều các cơ hội ghi bàn, có nhiều cơ hội ghi bàn hơn với đội tuyển Việt so với đội tuyển Việt Nam, và có lẽ là họ đã ghi được bàn thắng nếu như không có sự xuất sắc của thủ môn Đặng Văn Lâm hay là xà ngang và cột dọc của đội tuyển Việt Nam. Và quay trở lại thì ông Trussier xuất phát với đội hình tương tự như ông Park Hang-seo là 5-3-2 và lúc mà tấn công thì chuyển thành 3-5-2. Thế nhưng cái điều đáng nói đây rằng là ông khiến các cầu thủ phải di chuyển nhiều hơn, tấn công dồn ép nhiều hơn, và tôi có một điều nhận thấy rằng là các cầu thủ của chúng ta bị xuống các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam xuống sức rất là nhanh và không đáp ứng được cái sự đòi hỏi về thể lực của cái lối chơi pressing của huấn luyện viên Trussier. Cũng có một điều là khí hậu nóng rồi là ẩm ảnh hưởng đến thể lực của các cầu thủ. Thế nhưng mà thể lực là một vấn đề, và một cái vấn đề thứ hai nữa là huấn luyện viên Trussier cũng biết rằng là gần như tất cả các cầu thủ đang thi đấu trong cái màu áo đội tuyển quốc gia của Việt Nam thì đã quá quen với cái lối chơi của huấn luyện viên Park Hang-seo, nên chính vì thế để có thể nói là rèn luyện cho họ học được một cái lối chơi mới ngay lập tức thì rất là khó. Nên chính vì thế mà huấn luyện viên Trussier đang phải làm một cái cuộc thay đổi cải tổ dần dần, chứ không phải là thay đổi một cách bước ngoặt, ví dụ như là chuyển từ Soho 5-3-2 thành 4-4-2. Và tôi thấy thì điều này thì chúng ta phải thông cảm, bởi vì rằng là huấn luyện viên Trussier chỉ có hơn một tuần để làm việc đội tuyển Việt Nam, và thậm chí là trong cái trận đấu giao hữu mà đóng cửa, đội tuyển Việt Nam còn thua đội tuyển câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng. Thế nên là huấn luyện viên Trussier vẫn đang tìm một cái tiếng nói chung với các cầu thủ và để cho các cầu thủ hiểu được cái lối chơi, cách di chuyển và sự ăn ý, và đặc biệt là các cầu thủ có thể hiểu rõ về cái triết lý bóng đá của huấn luyện viên Trussier. Và theo tôi nghĩ huấn luyện viên Trussier là huấn luyện viên mà có hợp đồng dài nhất, ký hợp đồng dài nhất đối với liên đoàn trong lịch sử đối với liên đoàn bóng đá Việt Nam, và là các cổ động viên thì chúng ta hãy để cho ông thời gian, bởi vì chúng ta cũng biết rằng là cái thế hệ của bóng đá Việt Nam mà đã đạt được các danh hiệu thì họ cũng đã bên có thể nói họ cũng đã đến đỉnh cao của sự nghiệp rồi, và chính vì thế mà hãy để huấn luyện viên Trussier thời gian để làm việc với các cầu thủ trẻ, những người mà mới là tương lai của bóng đá Việt Nam trong 5 đến 10 năm tới.
Vâng, không biết là Liên đoàn bóng đá Việt Nam và người hâm mộ sẽ còn được bao nhiêu cái sự kiên nhẫn dành cho ông thầy mới này, nhưng mà dù sao chúng ta vẫn phải chờ để xem là liều thuốc ngấm sẽ như thế nào. Trong lúc đó thì nói đến một ông thầy khác, ông Graham Arnold, sau những cái thành công của người đồng nghiệp của mình, ông Postecoglou, trong vai trò huấn luyện viên ở châu Âu đó, thì ông có vẻ kỳ vọng rất là sáng sủa đối với đội tuyển, đối với huấn luyện viên, đối với con đường bóng đá của Úc trước trận giao hữu gặp Argentina. Nhưng mà trận đấu này thì có lẽ là đưa đội tuyển Úc Socceroos về lại với đúng quỹ đạo của mình, về lại với đúng những cái gì thực sự đang xảy ra với bóng đá Úc, thưa anh.
À, vâng, có thể nói là chúng ta trong cái trận giao hữu với đội tuyển Argentina ở Trung Quốc thì đây là một cái cơ hội rất là tốt để chúng ta hiểu được cái sự phân chênh lệch về trình độ giữa hai đội bóng. Và chúng ta thấy rằng là Argentina có trận đấu rất là dễ dàng trước đội tuyển Úc và họ giành chiến thắng với tỷ số là 2-0. Đây có thể nói là một cái tỷ số mà không cách biệt không quá lớn, thế nhưng mà chúng ta thấy rất là rõ về khoảng cách về trình độ, và chúng thấy các cầu thủ Argentina còn thậm chí theo tôi nghĩ là họ còn chưa thi đấu hết đến 100% khả năng của mình. Và các cầu thủ của đội tuyển của chúng ta để thi đấu có thể nói là hết về sức mình và rất là nhiệt tình, nhưng mà cái khoảng cách về đẳng cấp thì đúng là không thể xa lấp được, và chúng ta thấy được rất là rõ từ những cái pha xử lý bóng rất là đơn giản của Messi hay là các cầu thủ tiền vệ của Argentina. Và có thể nói để mà đúng là để đi đến World Cup thì không khó, thế nhưng mà để đi xa ở World Cup thì rất là khó. Và cái ranh giới giữa một đội bóng vĩ đại và một đội bóng tốt thì nó là một cái ranh giới rất là mong manh, và chúng ta chỉ được nhìn rất là rõ ở trong những cái trận đấu như là trận đấu giữa đội tuyển Úc và đội tuyển Argentina thôi. Và chúng ta nghĩ rằng là, và tôi thấy rằng là mặc dù chúng ta có rất là nhiều cầu thủ trẻ và nhiều cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu, ở các cái giải bóng đá châu Âu, thế nhưng mà cái điều đáng nói đây rằng là chúng ta cần phải có nhiều sự lựa chọn hơn, nhiều thế hệ trẻ hơn, đặc biệt là những cầu thủ trẻ của chúng ta nên được tập luyện để thi đấu ở bóng châu Âu nhiều hơn. Thì các cái vị trí như là ở vị trí trung vệ, tiền vệ hay tiền đạo mới có được cái sự cạnh tranh và làm cho cái chất lượng của đội bóng mới đi lên. Chúng ta thấy rằng là ngoài đội hình xuất phát thì trên băng ghế dự bị của chúng ta có các cầu thủ dự bị, thế nhưng mà chất lượng của băng ghế dự bị so với các cầu thủ trong đội hình một cũng là cách biệt rất là lớn. Và chúng ta thấy khi mà thay người xong thì thậm chí đội tuyển Úc cũng không có một cái sự thay đổi gì về mặt lối chơi hay là về mặt tạo ra thêm nhiều cơ hội. Và chúng ta biết được là cái khoảng cách về trình độ thì là lớn, thế nhưng mà Liên đoàn bóng đá Úc sẽ làm như thế nào để lấp cái khoảng cách về trình độ này trong tương lai thì đó mới là câu hỏi lớn đối với người hâm mộ và với Liên đoàn bóng đá Úc trong thời gian tới.
Vâng, còn rất là nhiều điều phải làm và đang chờ đợi một cái lớp kế cận tốt cho đội tuyển Úc Socceroos. Có lẽ là đến với đường đua F1, thưa bình luận viên Việt Hoàng, chúng ta tới với một cái kỷ lục tiếp theo của Max khi giành chiến thắng thứ 41 trong sự nghiệp. Nhưng mà diễn biến của cái vòng đua này xảy ra như thế nào thưa anh?
Vòng đua gần đây nhất của giải F1 diễn ra tại Canada, và Max Verstappen có thể nói là đã có một cái chặng đua không quá khó khăn. Và cái điều đáng nói đây là sự ưu việt của chiếc xe cộng với cả tài năng của Max Verstappen đã giúp cho Red Bull lại có một chiến thắng nữa, và đây là một cái chiến thắng rất là quan trọng đối với cả Max Verstappen cũng như là đối với đội đua Red Bull khi mà Verstappen có cả chiến thắng thứ 41 trong sự nghiệp của mình. Và chúng ta phải nhớ, và đây là cái kỷ lục mà san bằng với cả huyền thoại Ayrton Senna của Ferrari. Điều đáng nói đây là Max Verstappen mới chỉ có 25 tuổi và đã giành được cái 41 cái chặng thắng chặng, trong khi đó Ayrton Senna để giành chiến thắng thứ 41 thì lúc này Ayrton Senna đã 34 tuổi rồi. Chúng ta thấy rằng là trong tương lai Max Verstappen còn có thể vượt qua được những cái người đang đứng trên mình trong danh sách số lần thắng chặng, trong đấy có Michael Schumacher, có Sebastian Vettel, Alain Prost và người giữ kỷ lục bây giờ là Lewis Hamilton với hơn 90 lần. Và thêm một cái điều nữa ở đây rằng là với chiến thắng ở Canada vừa rồi thì là cũng là chiến thắng thứ 100 của đội đua Red Bull, thắng chặng thứ 100 của đội đua Red Bull, và đây có thể nói là một thành công vang dội đối với đội đua này khi mà chúng ta biết rằng là đây là một đội đua rất là trẻ, được thành lập từ năm 2005 và họ giành chiến thắng chặng đầu tiên là năm 2009 ở Trung Quốc. Thế nhưng mà chỉ có hơn 10 năm thôi, đội bóng này đã có tới 100 lần thắng chặng và hiện giờ đang cố gắng để bắt kịp thành tích của những đội đã được thành lập rất là lâu đời như là Mercedes, Ferrari, Aston Martin, Williams. Nhưng có một điều rằng là chắc chắn rằng là trong mùa giải này thì cái danh hiệu vô địch của cái đội đua cũng như là danh hiệu vô địch của cái tay đua thì sẽ không, có lẽ là sẽ không thoát khỏi tay của Max Verstappen và Red Bull.
Vâng, với thông tin này thì chúng tôi cũng khép lại tạp chí thể thao ở đây thôi. Rất cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi và thật cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.